càng ngồi đó đau thì nó giảm bớt
à,
nhưng mà tâm thì nó phóng mà không quan sát nó không có chánh niệm ấy.
Không có chánh niệm bao nhiêu
ít lắm
ít hả
tâm nó nghĩ tâm bảy tâm ba vậy
à, tâm nghĩ tâm bảy tâm ba vậy biết tâm nghĩ tâm bảy tâm ba là tốt rồi à, nó bình thường mình đâu có thấy nghĩ tâm nghĩ bảy tâm ba phải không. Đi chơi đi với bạn bè đâu có thấy tâm nghĩ bậy bạ, giờ ngồi thiền thấy nghĩ bậy bạ là được rồi, cứ việc ghi nhận đó thôi. Ê, con ghi nhận tâm nó suy nghĩ trở lại hơi thở, biết trở lại hơi thở, đừng có fighting với nó, đừng có struggling với nó, chấp nhận
ghi nhận nó,
ghi nhận chấp nhận nó là chuyện tự nhiên à, tại vì mình không thích, mình không thích thì nó làm dữ.
Mình nhàm chán cái ngồi đó, bây giờ mình chuyện khác
rồi. Cái đó là chuyện tự nhiên mình mới tập mà. Tập thì nó gặp khó khăn vậy đó. Nó cứ ngồi phóng tâm lắc nó ngủ phóng tâm cứ vậy là hai cái đổi qua đổi lại. Không sao hết trơn, ai cũng vậy, nó vậy hết trơn á. Rồi mình tập một thời gian lâu rồi bắt đầu tâm nó yên rồi đó. Rồi mình dính bắt cái yên. Rồi sao không có cái yên là mình cực lắm, mình khổ nữa. Nào.
Mình muốn cái nó trở lại.
Nhiều thứ từ. Nhưng mà những con cứ tập đi, con nhớ cái nguyên tắc là hễ mà nó tâm nó phóng biết tâm phóng biết nó phóng trở lại hơi thở, trở lại cảm giác, phải trở lại bất cứ cái đối tượng nào tiếng động cũng được,
cái nào tới mình
cái nào mà nó rõ nhất là obvious nhất và lúc đó thì mình ghi nhận.
Không cần, không cần mà phòng sạc đâu chứ
không cần. Dạ rung.
Dạ thưa sư, con không biết sao mà mấy ngày nay con cái tâm con cũng trống rỗng mà sư, nó không khi ngồi xuống nó không có buồn mà không có vui, không có mà con cứ cố quan sát cái cảm giác của con rồi con biết đau, con biết nghe tiếng đồng hồ.
Vậy sẽ được rồi.
Biết tiếng mưa.
Ý con muốn nói trống rỗng là sao?
Nhưng mà cái tâm nó không có feeling gì hết á sư. Nó giống như là nó vô phản vô vô sự, nó giống như không có thực sự gì.
Vậy tốt có sao đâu.
Vậy tốt.
Tại bình thường á, bình thường cái tâm mình nó bị gì lắm.
Dạ.
Tâm mình nó suy nghĩ dữ lắm. Ha. Do đó mình cảm thấy tâm nó có mặt. Còn bây giờ mình tập thiền cái tâm nó yên, tâm yên thì tự nhiên mình thấy vậy à. Mình để làm gì cũng có tâm.
Dạ.
Và thật ra không sao đâu.
Có khi nó phóng thì con biết nó phóng, nó nghĩ tới đâu vậy đó thì con biết nó phóng.
Cái đó thì được rồi, thấy không?
Dạ, cái còn đó con nói là quốc rồi, còn cái này nó không có.
không sao. Nhớ một điều như thế này nè, là trong khi mình tập á, mình đừng có ép cái tâm mình không cho nó suy nghĩ.
Dạ.
Ví dụ nó suy nghĩ, mình kéo nó về phòng sạp liền, mình suy nghĩ, mình kéo về hơi thở của mình rồi vậy đó. Mấy cái đó thì không nên. Còn bình thường mà nếu mà nó không suy nghĩ được rồi, yên tâm, cứ tiếp tục đi. Đây anh này, qua đây ngồi đi.
Dạ.
Thành ra không sao hết trơn. Mà thật ra là cái tâm của mình không có trống rỗng đâu, mình nghĩ như vậy thôi.
Dạ.
Thì trước giờ mình suy nghĩ nhiều quá, mình lăng xăng nhiều quá đó.
Dạ.
À, bây giờ mình tập thiền thì tâm mình nó yên, tâm mình yên, mình có cảm tưởng nhưng nó không suy nghĩ. Tưởng nó rỗng, bạn phải, nó không có rỗng.
Dạ.
Tâm không bao giờ rỗng rỗng hết trơn á.
Bởi vì thành ra trình pháp với sư con không biết nói gì,
không
biết
cảm
giác gì.
Không có nói gì thì ngồi được thích nghe, có sao đâu.
Dạ.
À. Bởi vậy là sư không có ép buộc bà con đi trình pháp là vậy. Vì nào có cái gì muốn chia sẻ với sư, muốn hỏi sư thì trình, còn nên quý vị cảm thấy tốt cứ việc tiếp tục tu. Không có sao hết trơn á. Tại vì hồi trước là sư khổ nhất là cái vụ trình pháp, đôi khi mình bày chuyện ra mình nói bị bắt tới vô trình pháp mà. Vì tên bắt buộc phải trình pháp con nói tầm bậy tầm bạ không à. Thành ra anh chị em cứ tiếp tục tập, nếu mà cảm thấy tập mà không có cái chi vấn đề là tiếp tục. Còn mà muốn thì lại đi nghe. Ngay đôi khi mấy cái thông tin khác sư cho sư nói chuyện người khác, đôi khi nó giúp mình không có nữa. Không có gì mà còn một quý vị cảm thấy có nhiều người họ nói thôi sư nói bao nhiêu đó tôi cũng đã nghe đủ rồi, thôi không nghe nữa thì thôi khỏi. Tiếp tục tập.
Với lại con có một vấn đề con muốn hỏi sư là trong sở làm á, con thấy khoảng từ lúc mà con có biết tập tu thiền rồi con cố gắng mà trong công việc làm con cũng áp dụng để mà cho mình không có dễ giận rồi này kia đó, thì con hay bị sếp nói là con không có phản ứng gì hết, giống như là con không có
thành ra
con nói đâu phải là tôi phải chạy như con gà mắc đẻ tôi mới là urgent, phải không? Nó là
làm như mình
không có urgency, không có biết urgency. Tôi nói tôi biết chứ, đâu phải là tôi phải là chạy như con gà mắc đẻ là tôi mới cho ông thấy là
tôi busy rồi, tôi làm ha.
Dạ.
thì miễn thì câu chuyện làm được thì thôi chứ.
Rồi mình trả lời sao sư ạ?
Thì mình nói rằng là thì bây giờ tôi không có vẻ urgency, nhưng mà tôi làm công chuyện cho ông được mà, thấy không?
Dạ.
Rồi bây giờ sư lấy ví dụ này. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ bình thường thôi. Bây giờ mình có một người bà con, mình có một đứa con hay là một cái người này người kia thì vậy đó. Đó. Bây giờ có họ bị, mình nghe họ nói họ bị tai nạn xe.
Dạ.
Mình bóc cú điện thoại, ví dụ như con mình hay là chị mình hay em mình, nó nói bị accident.
Dạ.
Một người thì nó chết cha, accident nó tôi nào dễ kêu tùm lum tà la hết. Còn người kia thì im lặng đi quay thử phải làm gì.
Dạ.
Quay để lại hỏi cái người kêu là ai, rồi đi tới nhà thương coi người ta hay là đi liên lạc với cảnh sát thì dạ, cái thái độ nào là đúng hơn này.
Dạ.
Chứ không tự nhiên nhảy lên như gà mất đẻ vậy mà đâu có giải quyết được vấn đề.
Dạ.
Đâu có cái thái độ mà nghĩa là hurry nervous la lối ôm sùm.
Dạ.
Cái đó không đúng. Đối với người thường thì chắc tốt rồi, nhưng mà trong cái thiền tập người ta nói mình làm như là cái mind nó cần siêu dữ lắm.
Dạ.
Phải lẫn lộn. Mà dạ, khi lẫn lộn thì mình không có hiểu cái vấn đề.
Dạ.
Ông thầy thiền sư đại sư ông nói có một lần là tôi đi taxi về nhà, rồi đường xe bữa đó nó cũng kẹt mà trời mưa nữa, đi một lát đụng tôi ngồi phía trước, trời ông thắng một đầu đập xuống cái dashboard chảy máu quá rồi đó, dòm cái mặt máu không à. Trời, mấy cái hai người Phật tử ngồi sau cô nói, ông nói tôi đau mà hai cô kia cô la mà giống như là khổ đau vậy đó. Còn tâm tôi lúc đó yên á, nói thôi bây giờ chú đừng có cãi với người lấy người ta gì nữa trơn á, tại vì cái người kia nó nói gì á, lái xe lại đằng chủ emergency cho tôi đi, đưa vô đó để cho họ khâu họ bá họ bán, đừng có cãi bả nữa, đừng có nói ai lỗi ai phải nữa. Đó thì ông nói khi mà mình có tu hành cái tâm mình nó yên ổn, nó biết cái gì phải làm nên làm cho nó đứng đó mà la. Cái thái độ mà la hét mà làm sùm làm gọi là bị không có cam đau đó, nó không tốt đâu. Nhưng mà thường thường là mình là hay như vậy đó.
Yeah.
Mình nói vậy cho đụng chuyện mà mình cũng làm sùm mà lăng xăng này. Yeah. Thấy không?
Đúng.
Thật ra mình tập.
Dạ thì con cũng tập á, nhờ sư cũng chỉ dẫn là quan sát cái tâm á. Thì con nói, thì con mới nói lại với sếp con nói thì ông thấy là tôi cũng phải tập luyện dữ lắm á. Biết mà tôi phải đi meditation, tôi tập luyện cái tâm tôi dữ lắm. Ông thấy, ông có cảm thấy tôi ít có cãi với ông không? Bây giờ ông nói
cô yên tâm đi, bữa nào ông đi theo cô hành thiền cũng có.
Yeah.
Bởi vì người ta thấy nha, người ta thấy chứ không phải không đâu. Yeah. Ta thấy là cái người mà làm mà cái tâm nó yên ổn á.
Yeah.
Mình ở gần cái người mà tâm yên ổn mình cũng khỏe nữa.
Yeah.
Còn cái người mà tâm mà chao đảo mà đụng đâu la đó, đụng đâu hét đó thì mình cũng sợ. Yeah. Thấy không? Mình làm việc với người đó cũng mệt mỏi lắm.
Yeah.
Tốt đi, tiếp tục đi. Kệ người ta nói gì nói, không sao đâu.
Yeah. Mình ào ào thì người ta cũng nói mà mình im quá.
Thấy không? Thì tốt nhất thôi mình im lặng đi. Dạ. Tại vì câu chuyện của mình đôi khi nó mình cần im lặng như vậy để mình về nhà mình im lặng với trong người trong nhà mình để cho khỏi chuyện làm sao mình nó phản ứng dữ quá thì trong gia đình mình cũng gặp khó khăn nữa.
Dạ, đúng.
Thành ra tốt học cái cách thức làm sao mình giữ cái tâm mình cho yên ổn.
Dạ.
Cái chuyện là rất là khó trong cái chơi à.
Dạ.
Nó có dễ à, khó tập lắm, nhất là cái người nào mà lăng xăng lộn xộn nhiều á.
Dạ.
Nói nhiều cười nhiều rồi khóc nhiều đó, cho mau lắm. Đúng chút khóc rồi. Đây cũng có một vị nó đụng chút là thấy khóc rồi đó. Nói chút là bắt đầu là thấy là sư thấy sư cũng chảy nước mắt theo nữa. Ừ.
Dạ mô Phật. Hôm nay con có hai câu hỏi.
Dữ vậy đó, hai câu luôn.
Dạ.
Nói đi, nói đi suy nghe.
Dạ, thưa con muốn hỏi rằng khi mình tu tập chánh niệm để đi vào cái kêu gọi thanh tịnh, để sốt ráo của nó là mình được tu tập bình tĩnh và đến khi mình lâm chung thì mình vẫn bình tĩnh. Cái đó là cái điều con muốn hỏi, mà tất cả các pháp đều muốn là mọi người tu tập đều được, nghĩa là cái tâm của mình bình an và cái mình được tự tại.
Thường á mình nói là đó là cái mục đích vậy thôi.
Dạ.
Còn mình tu á không phải để cái tâm cho mình bình yên, mình tu để cho có trí tuệ này.
Dạ.
Khi mà có trí tuệ là tự nhiên nó yên à. Ví dụ chẳng hạn hồi nãy cô bên cạnh cô nói, xin lỗi cô tên gì sư không biết.
Trinh
thế, nên nãy cô tên cô nói thế không? Nó cô tập thiền một thời gian rồi cái tâm tự nhiên nó yên à. Cô đâu có muốn yên, nhưng mà vì mình tập rồi, mình có trí tuệ, mình biết lăng xăng lộn xộn không giải quyết được vấn đề. Thì đó tự nhiên cái tâm mình nó yên à. Phải vậy không?
Dạ.
Ví dụ như bây giờ đó, mình tu tập một thời gian rồi mình thấy những cái trường hợp mà tâm mà náo động mà la hét rồi vậy đó, nó làm cho mình mệt mỏi mà không đem lại lợi ích. Mình hiểu được là tự nhiên yên. Vì vậy nhờ có trí tuệ, do đó tâm yên. Chứ mà mục đích của mình là để tâm yên. Ha, mục đích mình tu tập để cho có trí tuệ. Trí tuệ thì hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thái độ của mình phải như thế nào, không vậy hiểu ha?
Dạ. Dạ thưa, câu hỏi thứ hai thì con muốn hỏi chư sư, cũng như con cũng tu tập, con biết con hồi nhỏ hoàn cảnh trong gia đình con không được hay lắm, thành ra có 29 tuổi con đã học thiền, mà con qua con học rất là nhiều. Hồi xưa con ở Sóc Trăng sư, là cái nguồn gốc của cái Vipassana, mà con đi ngang thì con nghe người ta đọc kinh đó, con thấy nó có một cái sự, nó có một cái sức hút nào á, con hay đứng lại con nghe, con hay đứng lại con nghe.
Em mấy ngày đi ngang mấy chùa hả? Mấy chùa Miên hả?
À, dạ, dạ thưa, ở Sóc Trăng nó rất là nhiều chùa Miên. Con mà học ở trong cái chùa của họ, như cái đồng chảo vậy, thành ra đọc có khi họ đọc kinh hay sư, nó rờn, nó gian dữ lắm, hay lắm. Con nói ồ, mà sao nghe nó mấy ông sư này trong này nó được hay chặt gái đó con. Dạ thưa, hồi đó con thấy vậy đó, tại vì hồi tụi con đi học đó, học sinh đi học đi ngang cái mấy ổng người chặt lắm, cái nó có thật cơ học sinh. Cái rồi á con mới hờ, thôi con, từ bây giờ thì tao không vô đâu, tao không thích nào, biết không? Đó, nó mới ẩn biết nói cái gì, mình vô mình hỏi đây cái chứ. Rồi tôi nói không, thôi thì có bắt đầu nó có cái ấn tượng là cái kinh của Bali đó, nó rất là vô đầu con. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai thì khi con lập gia đình rồi á, con vô con học đầu tiên á là con học pháp vô vi, rồi con học vô vi, rồi con học đủ thứ hết, mà con học vô vi nha sư. Khi con mới học được có một tháng mấy là con ngồi trước mà họ kêu sức hồn, nó tập cho hai cái đôi tay để thay đấy nha. Một đêm đó sư, con ngồi con thấy nó bự vậy, hỏng lên mặt đất gì sư. Cái đó rõ ràng là con thấy hình mà hỏng mặt đất rõ ràng. Con có đó cái con cái tâm lo sợ của con á, sao vậy, sao kỳ vậy, cái từ từ cái nó trảo xuống. Và từ đó tới sau á, cái con không có dám ngồi mà để cho xuất hồn nữa. Và con bắt đầu á là con ngồi con niệm Phật thôi, con ngồi rồi con niệm Phật hoài. Rồi sau con tập rất là nhiều pháp, nhưng mà cuối cùng á thì tới bây giờ là mười mấy năm nay á, con theo cái Vipassana này con rất là thích, tại vì luôn luôn á cái tâm con ở trong chánh niệm, thành ra con cũng như con nói rất là bình tĩnh, mọi việc con bình tĩnh và con không có bị cái lỗi lầm hồi xưa, chẳng hạn như con đi á con ít có bị té nè, con vô bếp con không có bị đứt tay giống như hồi xưa nữa. Nó rất là nhiều cái hay ở trong cái việc mà đời sống của con. Rồi cái nữa là con á, khi con tập con quan sát được cái tâm rồi, mấy đứa con mà đứa nào nó nóng nảy, cái con ngồi con dồn nó, con nhìn nó đặng con quan sát lên xin, cái nó hỏi nó làm gì, nó làm gì, nó giận gì. Tụi nó má nhìn con chút coi làm sao má thấy tội nghiệp con quá à. Cái nó giận, nó phải nó bỏ đi ra xin. Thì thành ra con thấy sau đó cái con mới nói chuyện với nó, rồi con giải thích được, con thấy cái phương pháp này nó giúp cho con ngay ở trong cái đời sống, từ cái việc nhỏ tới cái việc lớn, mà con thấy nó có rất nhiều cái hay. Rồi con tu tập siêng năng lắm, nhưng mà khi con ngồi á thì con hay nhớ lại, thí dụ như sư giả cái gì ấy, cái có thể con về nhà con ngồi cái con nhớ lại từ cách đối thoại của sư hết, cái con bắt đầu hỏi là con viết bài, con hay viết bài, cũng như con đi nghe sư Duyên Minh giảng, rồi con ở Việt Nam con cũng viết, con mới
viết lấy con đã viết lại, lấy giấy viết cái hệ sao
à? Dạ con lấy
viết cái lại
à? Dạ con viết, dạ con viết lại, dạ con làm có nhiều cái con làm thành thơ luôn. Rồi có thí dụ như con đi học Bát Chánh Đạo thì con cũng làm bài thơ về Bát Chánh Đạo. Rồi con đi học Thập Nhị Nhân Duyên con cũng làm được bài thơ đúc kết để cho con dễ nhớ. Rồi khi con đi học với sư Văn Minh hồi năm 2007 thì nhà giảng về vô ngã, sau đó con có viết một cái bài vô ngã, mà tới giờ con không có dịp gặp sư Văn Minh mà con hỏi cái bài con viết đúng không. Bây giờ con học sư
phải sao
Dạ, thưa cái bài con nhiếp thì con nhiếp như thế này nè, chợt nhìn
thấy cái vô ngã đó, vô ngã đó, cô biết là không được.
Dạ,
vô ngã thì mới tu tập à.
Con mới muốn sư chỉ giùm con.
Bây giờ cô chỉ, bây giờ dạ. Cô quan sát. Muốn biết vô ngã là phải quan sát để thấy cái ta trước.
Dạ.
Đơn giản vậy thôi. Quan sát để đi đứng nằm ngồi đó, tâm nó suy nghĩ ta tôi đó. Nãy giờ cô nói là con
không biết bao nhiêu là ta đó. Dạ, con thấy là cái ta không. Thì con viết ở trong đó để con tự nhắc mình.
Không, không biết. Dạ. Không biết. Dạ. Không có biết gì hết. Tập. Cô ưa biết lắm, cô ưa biết, cô làm thơ lắm.
Dạ.
Không biết, không lắc gì hết trơn, tập cho sư.
Dạ.
Tập cho sư là bữa nào lên nói cho sư biết là cô tập cho cô thấy ngã làm sao này. Dạ. Thế còn cô đọc 10 bài nó cũng vậy à.
Dạ,
tay này ra tay kia.
Rồi bây giờ bỏ cái viết đó, nhưng mà con cũng hay viết lách nữa. Con hay viết, con viết lại vậy đó, rồi con viết lại cho tại vì những
cô để thì giờ cô tu tập nhiều hơn.
Dạ con ngồi hả, có lúc thì cũng như nó đến nỗi nó chán rằng con không ngồi.
Chán vậy là cô tập rạch rồi.
Dạ cái rồi á, rồi cái con điên lát hay con làm gì cái con trở lại thấy con ngồi.
Đừng có cái thói quen viết lách nhiều quá, viết ra nhiều quá suy nghĩ dữ lắm, nhất là tuổi của cô nữa. Cô 70 chưa?
Dạ 75.
À thì không được, thôi bỏ đi.
Vậy bỏ thế sư. Dạ, được, cái đó là cái muốn con muốn hỏi rồi để coi coi con.
Nếu mà cô tập cái ngày liên minh á thì ngài khuyến khích cô biết rằng mà cần tập cái sư nhắc duy trì chánh niệm đi.
Dạ,
tập đi.
Thành ra con chưa.
Vì cô không còn bao nhiêu năm nữa đâu, cô ngồi cô biết rồi cô cũng để đó nè.
Dạ thưa, có thể ngày mai
đến
sư
cô. Đó, ráng tu đang hành thiền duy trì chánh niệm đi.
Dạ, cái điều con muốn biết là con có nên hay không đó.
Không, không nên.
Dạ, cảm ơn sư. Dạ.
Mà sư nói nên vậy nhưng mà cô cũng làm cho em coi.
Dạ.
Thì thoát cho em rồi mà làm sao?
Dạ đúng rồi.
À, nói sư nói nên thì cũng giả dạ, sư vậy cho để bữa nào cô biết nữa cho em coi.
Dạ, nhưng mà không bao giờ con viết cái gì ngoài cái đạo
hết trơn. Biết ngoài cái đạo, dù cô biết trong cái đạo nó cũng không biết nữa. Tại vì sao? Cô biết là cô phải suy nghĩ.
Dạ.
Mà bản chất của cô là suy nghĩ rất là dữ, sư dòng sư biết. Dạ. Cô vẽ vời cho vượng khỉ nó leo đó.
Dạ.
Ừ, đừng có suy nghĩ gì cho nó, cứ ngồi thiền giùm sư.
Dạ.
Nghe kinh nghe đăng thì được, đó chút chút thì được. Còn mà cô biết hết thì cô phải suy nghĩ.
Dạ.
Để suy nghĩ thì cô phải so sánh là dễ, rồi cô ngồi thiền rồi cô suy nghĩ.
Dạ, mô Phật rồi con có thể đọc sách gì chữa bệnh được không sư?
Cô chữa bệnh cho ai?
Dạ, thưa con chữa cho chính mình chứ. Tại vì bệnh của con là luôn luôn con phải đọc sách.
À, nếu muốn đọc sách chữa bệnh thì cứ đọc đi. Nhưng mà cô thấy không là gì đây? Rồi cuối cùng là ai cũng đau cũng chết à, có sao đâu. Hả? Bây giờ thay vì cô chữa bệnh cho cô á, bây giờ cô mỗi lần cô đau đó cô quan sát chánh niệm rồi cô thấy cái tâm của cô nó phản ứng như thế nào, hay cô nó khó chịu bực bội như thế nào, cái đó còn quý hơn mình biết nữa. Mình biết mà đâu bằng cái kinh nghiệm. Bởi vậy cái kinh nghiệm mà tu tập là quý vô cùng, mà ai cũng nghĩ là viết lách nó quý, mà thật ra viết lách là viết lách vậy thôi à.
Dạ. Vậy đó, thành ra con mới muốn hỏi là chắc tại vì con mới vô con xuất gia có 2 tháng là thành ra con muốn những việc làm của mình phải đúng, cho nên con hồi bữa con có nói với sư là cho con hỏi sư nhiều cái
đúng sai á, đúng sai thì biết rồi đấy, nhưng mà sư nói ví dụ như sư nói không biết, biết cho cô cũng biết coi đó, mà cô tin sư là bữa nào cô về thì con thấy nó cũng biết, nó thói quen rồi à, viết lách rồi bàn luận suy nghĩ, viết là phải suy nghĩ à, có vậy không? Khi mình viết bất cứ cái gì, ví dụ chẳng hạn bây giờ cô nghe nói một vô ngã, cô phải suy nghĩ của vô ngã là cái gì, mà nó viết rồi thì cô phải nói á, cô viết đã xong rồi bây giờ cô phải nói cho người ta nghe, nội dung đó thôi là cái tâm nó đủ loạn nè.
Con viết mà bây giờ con đóng dắt cho ai coi xin
không, thì cô không cho ai coi, nhưng mà cô suy nghĩ về nó thì cũng mất thì giờ rồi.
Dạ.
Xin nói là cái tâm của cô nó ưa suy nghĩ lắm, tâm cô á ưa suy nghĩ tại vì nó nói mà. Không, hỏi câu hỏi mà cô nói vòng
dạ.
Tâm, khi mình nó miễn nói như vậy là trong tâm nó đã suy nghĩ rồi.
Thành ra cứ bây giờ nếu ấy con niệm Phật được, con niệm Phật. Tại vì cái tâm của con á, con thấy gần như phải có một chỗ cho nó trú.
Vậy thôi niệm Phật đi.
Được, dạ, tốt. Có một chỗ cho nó trú. Thành ra nhất.
Vậy thì cô đi học Vipassana làm chi?
Dạ con học Vipassana thì con thấy nó có nhiều cái hay, là con nói với sư là con chứng minh với sư rằng.
Thì tại sao không thay vì niệm Phật thì niệm Vipassana, chánh niệm?
Dạ thì con chánh niệm, nhưng mà nói nhiều khi nó nghĩ thì con phải niệm Phật rồi con. Nhưng mà không bao giờ con rời cái phòng xẹp á. Con nói thật á. Lúc nào hay nằm ngủ.
Phòng xẹp nè, phòng xẹp. Đi đứng nằm ngồi. Dạ. Chẳng phải phòng xẹp không nữa. Điều đi vô nhà vệ sinh này, phải duy trì chánh niệm này. Cho vô nhà vệ sinh sao phòng xẹp? Bây giờ phải đau bụng mà sao phòng xẹp cái gì?
Dạ.
Thành ra mình nói tôi không bao giờ phòng xếp, nói vậy là nó dốc chơi à. Phòng xếp ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô xuống cô ăn cơm sao phòng xếp được?
Dạ con cũng thở nè.
Thì đúng rồi, thở. Nhưng mà đâu con đi, đâu có đi thở đâu, cô thở là cô chết nè, cô phải thở. Đó. Thấy không? Thành ra đi đứng nằm ngồi nói chuyện rồi vậy đó, nhất là bớt nói nữa.
Dạ.
Bị cái nói này là tâm nó suy nghĩ dữ lắm, tâm nó suy nghĩ nó mới nói. Thấy không?
Dạ.
Nói thế ai cũng hỏi câu rất là ngắn, còn cô hỏi nói dạ nhau tới cuối cùng nó mới hỏi.
Bởi vậy con biết bệnh của con á, con sinh ở một phần mà, một mình con. Dạ. Thấy đó con nói thiệt, mình biết cái bệnh của mình phải trừ nó.
Thôi không sao, bây giờ tập đi.
Tập bớt
nói này, bớt viết này.
Dạ.
Bớt nói, bớt viết. Dạ. Rồi duy trì trách nhiệm.
Dạ mô Phật. Dạ cảm ơn sư.
Về rồi sư nói đây nó hay vậy chứ về nhà cũng biết đưa cho coi.
Dạ chứ con
không có đâu hả?
Dạ con nhất định. Tại vì con nhất định là con có cái gì con làm á, con quyết định con làm là có thể.
Thôi ráng nghe, ráng bớt viết.
Dạ con cố gắng, con
cố gắng
dập sự sinh hạt.
Nói đi.
Thưa sư, con đưa ngồi mà cái lưng con đó sư, từ cái chỗ này nó xuống đây mà nó đau khủng khiếp đó sư. Mà cái lưng nó đau nhưng mà con có cái biết thì chắc cái đó là cái tâm nó không có đau phải không sư?
Cô đau nhưng mà cái tâm của cô, khi mà cô nói đau khủng khiếp là cô tâm tụt phản ứng rồi đây.
Không, nó đau thì con biết nó đau dữ dằn lắm nhưng mà con hầu không có trở, không có nhúc nhích, không có gì đó.
Cái phải quan sát tâm phản ứng, đừng nói vậy.
Dạ.
Cô nói vậy là cô đè nó xuống nè.
Dạ.
Cô phải quan sát cái tâm cô phản ứng cho đến lúc nào mà tâm cô thấy tâm của cô thấy nó đau mà tâm không phản ứng à.
Dạ.
Con thấy nó đau mà tâm con không phản ứng, nói cái đó mới đúng mà.
Dạ.
Cho cô nói nó đau khủng khiếp dòm cái mặt cô là biết là cô không ưa. Đâu cần cô phải nói, cái nói không đúng đâu, cái mặt á, cái thái độ đó. Vì vậy cái người trình pháp là không phải là họ trình bằng cái nói đâu không, mà cái thái độ nữa. Mặc dù nói như vậy nhưng mà cái tâm không ưa trong á đó. Đó, cái đó mình phải coi cho đúng á. Chứ còn nếu mà cô mà tiếp tục cô đè nén nó xuống á thì bữa nằm mà tới lúc mà cô đè không nở không nổi là nó bung mà. Vậy bây giờ như cô như đạo phải nhớ một điều là khi nào mà nó tâm nó bất cứ cái đau gì nhắc nhở mình nói là hiện tượng tự nhiên được, quan sát cái tâm thái cũng chưa được. Biết cách không? Biết cách quan sát không? Tập thì chắc biết rồi chứ gì?
Thưa thì con biết đó, con thấy nó đau nhưng mà con biết nó đau mà con chịu thôi chứ không.
Đó, khi mình chịu tức là mình đâu có chấp nhận nó đâu.
Thì mình nhìn nó, mình biết nó
nhìn
đau
cái tâm. Nhìn cái tâm. Nếu mà cô tập được thì cô sẽ trình pháp, cô sẽ nói con thấy cái tâm con nó phản ứng rất là dữ.
Yeah.
Nhưng mà con quan sát được thì con thấy cái tâm con nó dịu, cái đó mới đúng mà.
Yeah.
Cái body này mà mình nói tôi ngồi đây mà nó đau lắm, tôi vẫn ngồi thì lúc mình cắn răng mình chịu đựng.
Dạ.
À, phải cắn răng thì phải coi tôi có chịu.
Dạ.
Một trong hai cái à?
Dạ.
À.
Dạ. Như con chắc con cái trường hợp giống như của bà đây.
Rồi sao?
Thì con cũng lưng con nó đau lắm. Con biết nó đau mà sao con cũng tỉnh mơ luôn, nói là đó là hiện tượng tự nhiên.
Hiện tượng tự nhiên. Mình thấy mà nó đau quá cái bước đó mình phải trở.
Dạ.
Mình chịu đựng không được nữa rồi.
Dù mà sao con hỏi tâm con hỏi có đau không? Nó cũng chưa
chưa.
Khi nào
mình một cái người mà đau á mà chấp nhận được, mà có cái thái độ mà chấp nhận được á, là nó thấy cái cảm giác cho nó đau. Nó sẽ nói cảm giác à.
À, cái cảm giác thì cái cảm giác con có đau.
À.
Nhưng mà cái tâm con nó không có
đó, cái tâm là phải coi cái tâm.
Yeah.
Đôi khi mình ép nó.
Dạ.
Yeah. Khi mình ép nó mình không cho nó phản ứng. Cái đau
quan sát lại.
À mình phải coi lại.
Dạ.
Nó có đó nhưng mà học cái thái độ mình chấp nhận. Dạ. Mình cắn răng mình chịu đựng.
Con nói không sao, hiện tượng tự nhiên cái quan sát tới cái khác.
À.
Thì con cũng ngồi xuống vậy tới khi mà nó đau quá thì con chở thôi.
À phải chở nếu mà nó đau quá.
Nhưng mà con cố gắng quan sát cái tâm con có
phản ứng không?
Phản ứng có giận có sao mà kỳ vậy này kia.
Mà không.
Nó chơi chơi.
Không trời trời, nếu mà trời trời thì tiếp tục nó đi. À.
Như vậy là con có quan sát nó, con có biết nó ở đâu.
Dạ, cô có biết rồi đấy.
Dạ.
Nhưng mà tới một cái giai đoạn nữa là cô sẽ thấy rằng là cảm giác có đó mà tâm nó không có nói gì hết trơn.
À, vậy là đúng hay sai?
Dạ đúng rồi. Khi mà nó không có gì đâu là nó chấp nhận mà.
Dạ.
Đa phần thường thường á là mình mới tập á là tâm của mình nó bực bội dữ lắm.
Dạ.
Cái đau mà.
Dạ.
Để mình càng đau bao nhiêu là tâm nó khó chịu.
Dạ.
nó bức rứt kia lắm, không có chơi đó. Nhưng mà một trong hai lý do, thứ nhất mình hiểu, do đó nó không có phản ứng, hoặc mình phải đè nó xuống. Mà khi mà sư hỏi như vậy thì quý vị hiểu, hiểu cái gì này mà nó không có đau này. Cho con nói tôi ngồi thấy trơ trơ thì cũng không biết, trơ trơ có thể là mình đè nó xuống, phải vậy không? Còn thường thường á, nếu mà mình tập mà giỏi đó thì mình hiểu tại vì sao mà mình không có phản ứng.
Như mình hiểu nó là hiện tượng tự nhiên.
Dạ đúng, mà họ hiện tượng tự nhiên, mà thế nào gọi là hiện tượng tự nhiên này?
Tại vì cái bản chất của nó là nó đã đau sẵn rồi.
Nhưng mà bình thường nó đâu có đau, có vậy không?
Dạ bình
thường. Bây giờ có ngồi vậy đâu có đau, mà bây giờ nó đau đau không?
Có mà hơi hơi thôi. Có mà cũng có.
Tự nhiên nghĩa là sao? Nghĩa là cái thân thể này là anytime.
Dạ. Anytime nó muốn đau rồi.
Đó.
Mà ngồi cái kiểu này thì nó lại, mà ngồi lâu như vậy thì nó đau. Mình biết, mình expect nó là nó sẽ đau. Thành ra con chấp như vậy, thành ra con không có phản ứng gì
hết. Thì nếu mà cô chấp nhận thì được. Nếu mà cô có sự chấp nhận trong này.
Dạ.
Nếu mà mình cho nó là cái chuyện tự nhiên, bình thường nó phải đau thôi. Đó, dạ. Thì mình có sự chấp nhận thì may ra là được. Dạ. Rồi nó đau nhưng mà mình thấy nó chỉ là cái cảm giác vậy thôi, cái tâm nó không phản ứng ra, cái đó phải tập dữ lắm mà chứ không phải mình làm được đâu. Dạ.
Ngày từ bữa nay với lại tối hôm qua thì con ít chở mình. Còn mấy ngày trước ôi thôi không đầy 5 phút là con chở không đầy.
Thì bây giờ đó bắt đầu nó có sự chấp nhận đó. Ha. Nó trở là sao nó chịu không được.
Dạ.
Nó chịu được thì phải trở, đúng không sao đâu.
Nó làm sao á, phải move.
Rồi bây giờ nó ít trở hơn là dạ, mình càng tập lâu thì cái tâm chịu đựng của mình nó càng cao.
Dạ.
Vậy thôi đó, mấy cái đó lý do đó mình hiểu hiểu mà tại sao mà mình chấp nhận. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà ví dụ như đôi khi đó quý vị thấy không, ví dụ như con mình á, cháu mình hay là ai đó, người thân của mình mà nói cái gì là mình khó chịu ghê lắm. Ai nói gì thì mình nói cho mình, con cháu hay là bà con của mình là mình giúp đỡ mà.
Dạ.
Mình yêu thương, mình giúp đỡ, mình dính mắc vào trong đó. Thế đó khi mà họ nói cái gì mình bực bội ghê lắm. Nhưng mà bây giờ đó họ nói mình không bực, bởi vì mình hiểu rằng cái tâm của họ là như vậy. Đó, mình sửa cái tâm của họ không có được. Đó là một sự hiểu biết này. Thành ra trong cái tu tập này đó mình phải hiểu tại vì sao. Tại vì sao mà nó phản ứng mà tại sao không phản ứng, tại sao nó đau nó không đau, tại sao nó vui mà tại sao nó không bực bội khó chịu đó.
Dạ.
Chứ không phải là mình nói nó trơ trơ là không được. Đấy. Nó trơ là giống cục đá vậy đó.
Cho con thuốc sức.
Cái này quay lại là sư khởi động cho quý vị quen cái cách thức tập là vậy đó, luôn luôn là đặt câu hỏi tại vì sao.
Dạ.
Từ đó cái đó mình gọi là trí tuệ. Dạ. Khi mình hiểu tại sao rồi thì lần tới nó xảy ra mình không có phản ứng, mình không làm nữa. Còn mình cứ mơ mơ màng màng mình không biết tại sao thì lần tới hoặc xong thay mặt xong cô khi nó được rồi khi nó mất.
Dạ.
Còn khi gì đang hay cô nấu một món ăn mà cô biết phải nấu như vậy là mới ngon, đi chợ phải mua đồ ăn như thế nào này, chuẩn bị là như thế nào, rồi nấu phải để canh lửa như thế nào đó thì nó ra nó phải ngon. Thì khi mà đã hiểu rồi thì làm nó phải ngon ngoài. Còn khi mình chưa hiểu thì ba hồi nó ngon, ba hồi nó dở, đường nhiều quá, muối nhiều quá hay là sao đó. Đấy. Dạ. Cô cũng nói gì?
Con thì nên như thế này, khi mà cái đau nó đến á, thì con thấy con quan sát thôi, con không thấy gì hết. Rồi thì có những cái gì khác thì con niệm qua khác. Nhưng mà khi cái đau nó trở lại, lúc đó thì con mới cảm thấy con khó chịu. Nhưng mà lúc đầu tiên mà cái đau nó đến á, thì con cứ nhớ cái lần xưa đó, khi đau quan sát tâm khó chịu, mà con nói con không có khó chịu. Khi nào mà nó trở đi, nó trở lại, nó quá nhiều, lúc đó con mới cảm thấy à, tâm mình đang khó chịu đây. Lúc đó con mới nói à, tâm mình đang. Còn trước đó con cứ nhớ cái câu của sư nói, quan sát con khó chịu mà con thấy con không khó chịu, con chỉ coi thôi. Vậy là con đúng hay con sai?
Đấy, mà cũng giống như là người ta nói đó, người họ nói tôi một lần nó còn được, nói lần thứ hai còn được, cái lần thứ ba là chết với tôi.
Dạ.
Điều đó có nghĩa là cái tâm của mình nó có cái limit của nó.
Yeah.
Nó chỉ chịu đựng tới một thời giới hạn nào đó thôi. Còn thế mà quá cái đó rồi á, là tự nhiên nó khó chịu là tại vì mình set up cái limit đó. Tại vì mình cho là nó như vậy. Một lần thì được, mà nó trở lại là thế nào tôi cũng khó chịu à.
Không phải là nó trở lại là khó chịu, mà là kiểu giống như cái sức lúc đầu á là con cái sức chịu đựng của con được, nhưng mà đến cái lúc nào đó là cái sức chịu đựng con không được, cho nên lúc đó con mới thấy là tâm con khó chịu.
Được,
lúc đó là
tốt,
con
mới nói là tốt rồi.
lúc đó là con có niệm là khó chịu, con có cứ nhớ con đó, thành ra con không có niệm. Cái lúc mà sư nói là khi đau niệm con cái không có chịu, con thấy con không có chịu, nghĩa là cái sức chịu đựng của con nó hết rồi, lúc đó con mới thấy cái khó chịu và con mới niệm cái tên cái khó chịu.
Thì bây giờ đó mà cô phải làm cái sao, mà cô tập cái sao đó, mà nó vừa nó trở lại mà cô cũng không khó chịu, đó là hay chỗ này. Tức là cái trí tuệ mình nó thêm thêm, thành ra nó tới nó lui nó mấy bao nhiêu lần đó mình cũng không khó chịu. Đây cũng giống người ta nói mình đó, người ta bắt mình chờ đó, ta bắt chờ 5 phút 10 phút thì được. Có nhiều người nói tới mà xin cái tờ giấy mà bắt chờ tới ngay là tôi chịu không nổi.
Dạ thì đúng rồi, thì đó là lúc đó con mới thấy không có chịu, lúc đó con mới niệm tâm có chịu. Cũng như cái hôi mà khi mà con quan sát, khi mà đi vô trong restroom đó, con có tập cái quan sát đó, thì có lúc mình nghe cái hôi tại người ta để lại nào cái vậy đó, thì con lại coi thử, đúng là con có khó chịu rồi. Cuối cùng thì con thấy, con nhớ là sư nói là nó cũng không đến nỗi nào. Thì lúc đó con quan sát thì con nói hình như là mình rất quen với cái đó, thành ra mình không có khó chịu nữa đó. Là con nghĩ như vậy á, thì con có quan sát và cái sau sự quan sát của con thì con nghĩ là con hiểu là như vậy đó, thì không biết là đúng hay sai.
Nếu mà nó mà một lát mà mình thấy nó không đến, cũng cái mùi hôi đó mà mình không khó chịu nữa, thì cái tâm mình nó bắt đầu nó có cái sự chấp nhận.
Dạ đó, thì đó là chấp nhận
đó, nhưng mà nếu vậy thì nó có sự chấp nhận.
Dạ,
đó, nhưng mà
đúng là
tùy
mình có
tùy sai tùy theo nữa.
Dạ.
À, bữa nào vô chỗ khác mà nó hôi hơn coi chừng.
Dạ đúng rồi, thì đúng là thì nhưng mà
ví dụ như sư ở đây, tại vì sư ở đây một thời gian sư quen rồi, thành cái mùi phân bò đó
đúng.
Không sao, mà sư về sư tới là sư dễ sư chấp nhận được, mà về bên Việt Nam nó mùi phân heo sao nó khác quá rồi sư bực bội à.
Không, con nghĩ như thế này là sư, là tại vì giống như là mình ở đây rồi mình quen, cũng giống như ở Việt Nam có cái chùa Giác Quang á, sư nhớ chùa Giác Quang ở bên Bình Đông á, ở phía sau có cái hồ sen á. Thì hồi lúc đầu á, con vô là con thấy chịu không nổi, nhưng mà tại vì hồi đó má con là cứ để bát á, mỗi tháng một ngày vậy đó, con đi tháng mỗi tháng, cuối cùng con không nghe cái mùi, tại con nói trời hôi vậy mà sao mấy cô này ở được, mà con đi tháng hồ con quen. Bây giờ khi mà mình chấp nhận, con nghĩ là tại vì cũng như là mình quen á, lúc mà mình chấp nhận
thì cái quen đó là nó cũng luôn ngữ thông thường thôi, còn thường thường là như vậy là tại cái tâm mới chấp nhận.
Yeah.
Ví dụ như bây giờ đó cô ở đó rồi cô còn đi tới đi lui được, còn mấy cô tu nữa ở chỗ nào không ở nó không thúi đó thì phải
không là họ nghe như thế là họ quen với cái đó, họ không còn nghe nữa sư.
Quen có nghĩa là tâm phải chấp nhận thôi.
Yeah. Không còn nghe cái mùi.
Nhưng mà chưa chắc là thể mà chấp nhận chỗ đó, nhưng mà cái chỗ khác là chưa chắc.
Yeah, thì đúng rồi, thì
vì vậy mình nói cái quen không có nghĩa gì đó, doesn't mean anything.
Yeah.
Cái quen nghĩa là mình cái điều kiện đó cho mình quen, mình không phản ứng. Nhưng mà nếu mà qua cái chỗ khác là mình phản ứng à.
Dạ thì cái mùi
này nó khác. Ví dụ như bây giờ cái mùi thúi á, ha, rồi mình quen á, mình đúng. Khi mà thơm mà mình thích á, là cái đó là kẹt á. Tại vì sao? Nếu mùi thúi mà cô không phản ứng, mà khi mà nó thơm là cô thích, thì điều đó có nghĩa là thúi cô cũng sẽ phản ứng à. Vì cái thúi này chưa đặc biệt đâu. Nó chưa có ngạt cái lỗ mũi mình, tại đó cô chưa có phản ứng. Vì cô thích cái thơm mà. Đó, cô muốn coi cái tâm của cô thì cô phải làm vậy đó. Ví dụ như cái ông thầy của sư đó, ông ấy tôi tập vô trong cầu tiêu hôi rất là hôi nhiều lần lắm, rồi ngay tới lúc mà xin lỗi dòi bỏ rồi hôi hát nhấp nhúa đó, tôi thấy tâm chịu đựng. Nhưng mà khi mà đi vô trong chỗ mà cái cầu tiêu mà thơm là tôi lại thích, là tôi biết nếu mà tới một mức nào đó mà nó nặng quá là tôi chịu không nổi nữa. Ha, thành ra nó có hai trái, trời xin chút thuận cảnh với nghịch cảnh. Nghịch cảnh đôi khi mình chịu đựng được, phải vậy không? Là tại vì sao? Tại vì không có cách nào ra nữa. Hoặc giả là mình nghèo, hoặc giả là phương tiện mình không có, hoặc giả là người ta áp đặt như vậy. Nếu mà mình mà phản ứng thì mình mất việc rồi đó. Thì đó là nghịch cảnh, mình chấp nhận. Nhưng mà khi mà có một thuận cảnh đó, là mình dính mắc vào trong thuận cảnh. Điều đó có nghĩa là cái chấp nhận mình phải quay lại. Đó là những cái thước để mình đo cái sự tu tập của mình đó. Dạ, cô không biết nói gì.
Cái này có liên quan tới trường thiền hả sư?
Cô đừng có nói xấu trường thiền này đó nghe.
Dạ, chị Hải chị kho cá hả sư? Cái ai nấy ăn lên rồi, cái tới 1 giờ lên ngồi, cái con cũng ngồi cái sư. Tại vì con xin phép con ăn chay trường, con không ăn cái cá đó. Cái con nghe mùi ai cũng hôi rình mùi cá không.
Ăn mà sao mà hôi được, người nào nấu?
Mấy người đó.
Mấy người nấu hả?
Dạ không, mấy người ăn lên nó sư cái miệng đó.
Ồ.
Nó hôi quá, đây hôi cá không.
con lấy cái insect repellent của xịt.
Cái con nghe mùi, cái con nhớ đại sư nói là vô, xin lỗi sư, vô cầu tiêu còn thúi hơn nữa, còn cái mùi này tanh vậy thôi có gì đâu. Cái con từ từ con dịu xuống, con nghĩ cái này nó đâu có quật rồi đâu, nó quật sinh nữa là vô trong cầu tiêu nó còn xấu hơn nữa, mà có gì đâu, thì tanh thì là tanh. Rồi cái con từ từ con dịu xuống, rồi con quen dần với cái mùi tanh đó.
Bây sao còn tay gần này hửi hửi qua thử còn không? Bởi vậy theo cô thấy không, khi mình có được một cái thông tin rồi đó, nhờ cái thông tin đó nó giúp cái tâm của mình. Đó là gọi là cái information rất là quan trọng. Không có là nó bực bội, nó khó chịu rồi đi đâu. Mình ngồi chung với người ta suốt ngày mà mình nó không có. Nhưng mình thấy nhờ cái sự tu tập không, trong cái khó khăn như vậy mình vượt được. Hoặc chả là ví dụ như mình ngồi gần cái người mà ở ngoài, ở tới, ở luôn, mình cũng nổi điên hết chứ không. Và mình có tu, mình có tập, mình hơn cái chỗ đó, không phải mình hơn người nào hết đâu, mình hơn cái tâm sân của mình này. Mình có cái sự chấp nhận, có sự được cái chuyện là mà hoàn cảnh nào mà mình cũng chịu đựng được hết đâu. Thôi được ha. Bây giờ chia
còn 10 phút rồi,
còn 10 phút rồi.
Không có hỏi.
Cô mới tới, cô cũng chưa biết nhiều.
Ngày con cũng ngồi thiền.
Dạ, cô ngồi thiền, cô ngồi thiền cách sao nói xin nghe sơ sơ được không?
Anapanasati
thôi hả? Phải thở vô hơi ra thôi. Dạ. Ngoài cái đó ra không có niệm cái gì nữa.
Không.
Vậy cô tập thiền định rồi. Samatha rồi. Như vậy ha.
Actually, according to Buddha, thì Anapanasati là cũng là both Vipassana and Samatha.
Both Vipassana, but it depends how you watch. If you just aware of in and out, it's not a Vipassana.
No, actually, it's the whole 12 process. And not only the in and out breath, but watch your body too, how your mind and.
Tại sao cô nói chỉ có hơi thở thôi? Nếu mà có hơi thở không thì không phải Vipassana. Vipassana là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Bốn cái luôn. Chứ không phải chỉ một cái. Cô tập được trong khi mình sinh hoạt hàng ngày rồi vậy, thì cô biết tập không? Chắc không, phải chắc ngồi không thôi hả?
Chắc ngồi không thôi.
Hơi thở mà ngồi không thôi, để tập lát rồi thành thiền định. Samatha. Cái mình nói thì Vipassana, nhưng cái cách mình làm á, cái cách mình làm nó từ từ cái tâm mình nó calm down, yên xuống, very peaceful. Rồi mình stay there.
Dạ, cái du chỉ đó con cũng có học, cũng có nghe qua cái mà sư dạy mình nói là watch your mind á.
À.
Dạ. Thì ta con cũng nghe qua, cũng biết.
Có tập không?
Cũng half and half.
Được. Cái thiền định nó không xấu, cái thiền định nó không có cái gì xấu hết trơn, Đức Phật cũng dạy về thiền định mà. Nhưng mà cái thiền định á thì nó không có áp dụng được trong đời sống hàng ngày. Ví dụ chẳng hạn như ta tập thiền định thì ta phải theo hơi thở, cái environment nó phải quiet, không thôi cái concentration mình nó bị mất. Còn cô tập thiền tứ niệm xứ là Vipassana đó, đi đứng nằm ngồi luôn luôn có sự hay biết, nó khác và khác cái chỗ đó. Ở bên kia phải ngồi cho thiệt yên, ngồi thiệt lâu vậy đó. Tiếp cứ việc, nếu mà cô thích cái đó cô việc tập. Đấy. Rồi thì thấy mà mấy người ở bên Lào này, bên Thái này, ở bên Campuchia này, họ thích tập thiền định lắm, rất là giỏi, master lắm á. Rồi thấy họ đi qua bên Myanmar họ tập á, các vị nhắc á, cái vị thiền định rất là giỏi nhưng mà nhớ tập Vipassana nữa, người Tích Lan, Sri Lanka. Thiền định giỏi lắm các vị đó, ngồi đôi khi 4-5 tiếng này, nhưng mà họ đi theo hơi thở không à.
Con thấy cái quán tâm rất là hay như sư, nó thích hợp cho mấy người nóng tánh.
Nóng tánh hả?
Dạ, như con hồi xưa cũng nóng tánh
lắm. Cô tập được mấy năm rồi mà cô nói em?
Con tập dở lắm, con không có tinh tấn chút nào hết. Nhưng mà con trong trong hàng ngày á, con làm việc rồi này kia cũng ráng quan sát cái tâm con.
Ừ, tốt.
Thì
cái đó là tinh tấn rồi chứ gì nữa? Thì con nói tinh tấn là sao?
Dạ con không có ngồi mỗi ngày được như là người ta vậy đó, con không có ngồi được.
Cái ngồi
mỗi ngày ngồi một tiếng, sáng ngồi tối ngồi vậy đó không.
Cái đó không phải là không phải tập thiền Vipassana như hồi nãy sư nói, sư giải thích cho cô này nghe đó.
Dạ.
Vipassana là đi đứng nằm ngồi ở đâu mà mình có sự hay biết, là cái đó là tập thiền Vipassana. Ví dụ như cô thấy cái mai của cô này,
yeah,
nó bắt đầu nó upset này, nó yeah, anger này,
yeah,
hoặc giả là nó nói ở trong này này,
yeah,
đó mấy cái đó là cái đó là Vipassana đó.
Thì con bắt được nó sớm.
Ờ à, đó, yeah, thì cái đó là gọi là được á, chứ không phải là ngồi không thôi.
Yeah.
Một cái người mà cứ một ngày phải ngồi một tiếng buổi sáng, một tiếng buổi chiều, một tiếng buổi tối rồi thả ra là không làm gì hết trơn á, thì nó không phải tập Vipassana.
Yeah.
Còn mình đi đứng nằm ngồi mình canh chừng thấy cái tâm của mình hoài, đôi khi tâm nó buồn, tâm nó vui, tâm nó thích, tâm nó ghét, tâm nó giận, nó đủ thứ tâm ở trong này.
Yeah.
Vipassana là vậy đó. Vì vậy cái sự tinh tấn ở trong thiền Vipassana không phải là bạn ngồi với thiệt lâu, mà bạn keep going, cứ làm hoài.
Yeah.
Đó. Cả hai cái chữ tinh tấn nó khác à, một kia là ngồi với thiệt dữ, tập cho thiệt nhiều, còn lần này không, cứ keep going.
Yeah.
Mà lúc làm đều đặn lắm. Yeah. không có bỏ cuộc, không có khó khăn.
Yeah. Thiền nhớ là cứ làm.
À, thiền nhớ là làm là đúng rồi. Yeah. Ví dụ như bây giờ đó mình không có ngồi trong thiền đường, tới giờ mình ngồi thiền đường, mình đi ra ngoài mình đi kinh hành hay là mình làm câu chuyện mà mình giữ cái tâm của mình.
Yeah.
Mình quan sát cái đó là cái gì cũng tập rồi, chứ đâu có phải có việc phải ngồi đâu. Tại sao mà có một cái thời khóa để cho anh chị em ngồi là tại vì mình tu trong tập trung đông người, do đó có thầy đi thầy ngồi là vậy, để cho nó có cái chương trình để cho ta tập cho nó quen. Còn khi là mình giỏi rồi đó, không cần cái thầy đi thầy ngồi, mình tập theo chương trình của mình.
Yeah.
Mình phải có một cái schedule của mình, lúc nào mình thích ngồi là mình ngồi, lúc nào mình không thích ngồi mình đi kinh hành mình đi, hoặc giả mình chấp tác hàng ngày mà mình duy trì chánh niệm này. Chứ không phải là cứ đi theo mình ngồi như vậy gọi là tu đâu nha. Có nhiều người ngồi vậy mà ngủ không hay làm gì không, hoặc giả ngồi thẳng lắm rồi ôi trời suy nghĩ đủ thứ chuyện à.
Ngồi suy nghĩ
không à. Thành ra cái value của sự thực tập không phải là ngồi.
Yeah.
Khi nào mình tập thiền định người ta cần mình ngồi, cái position đó nó làm cho cái concentration của mình nó mạnh.
Yeah.
Còn trong thiền tứ niệm xứ bạn cần chánh niệm chứ không bạn cần định.
Yeah.
Chánh niệm có mặt hoài mới được.
Con nghĩ là ngồi con không có ngồi được lâu quá, để con quan sát pháp nó vận hành như thế nào xung quanh con không có quan sát.
Cô thấy không, cô đi làm nó, cô thấy là rất pháp vận hành đấy.
Dạ.
Người ta đâu phải là cái chỗ làm mà yên ổn đâu, nhiều khó khăn lắm mà.
Dạ.
Supervisor của mình, co-worker của mình, những người mà làm việc xung quanh mình đó, họ ghi cho mình biết bao nhiêu chuyện phiền não. Rồi trong khi mình làm rồi câu chuyện rồi nó mình phải hơi đi, họ rush mình rồi cái nó. Hoặc giả là bàn viết của mình họ vô họ lấy đồ rồi họ xài thì chẳng hạn, đủ thứ chuyện à.
Dạ.
Thì cái đó là pháp à.
Dạ. Dạ.
Chứ cô tin nghĩ là pháp là sao, pháp là cái gì, phải ngồi thiền.
Dạ.
Pháp
phải ngồi để mới thấy pháp được.
Đi đứng nằm ngồi luôn. Dạ. Cái position nào cũng gọi là cái oai nghi á.
Dạ.
Oai nghi không có thành vấn đề mà tâm bạn như thế nào này.
Yeah.
Đó. Thế còn oai nghi là mình ngồi cũng được, mình đi cũng được, mình nằm. Nhưng mà tại vì quý vị là tu tập trung với nhau, do đó người ta ra cái thời khóa để cho quý vị tập, cho nó có cái thứ tự đó. Ví dụ như người đi, người ngồi nào nó lăng xăng quá đi à, thì giờ đó là giờ ngồi, giờ đó là giờ đi. Còn mà thật ra là quý vị mà tập là sư không cần biết, quý vị tình pháp, quý vị nói cho sư nghe quý vị tập như thế nào là được rồi. Yeah. Ông thầy của sư cũng vậy đó, đi shopping đó cũng duy trì chánh niệm.
Yeah.
Ông cho đi shopping cứ đi chơi đi cho đã, tối về coi thử.
Shopping không? Cái nào được 70% mà tại đó.
Có một lần ông nói tôi dẫn một đám Phật tử đi qua bên Malaysia đó, vô trong cái khu đó là khu gọi là free duty đó, là người ta mua đồ đó. Ông để tới xuống xe một cái là mấy bà mấy cô là chạy đi dòm mấy cái đồ mà mấy sắc tay mà bốt rồi vậy đó, fashion đó, dò người này cho cái này cái rồi mà nó off nữa. Ôi đã quá. Em thấy con cô đó, cô đứng cô lựa hai ba người đứng hóa qua nói lại, cho em chạy tới sau lưng hỏi sao nãy giờ cô quay tâm tham không. cái tối lại về thì ông nói tôi cho trình pháp cái cô đó, cô nói lần đầu tiên đó nghe, tôi mới thấy cái ông thầy của sư là lạ đó, tôi ông là ông thầy rất là lạ đó, đây là lần đầu tiên mà trong khi mà tôi đi shopping có người nhắc tôi về tâm tham, lúc đó là tôi mới nhớ sự té ra tâm tham ở khắp nơi, còn vô đó là gần như blind, là tôi không nhớ gì hết, tha hồ nó muốn làm gì làm, tới lên trên thiền đường là mình có bộ là mình control cái phiền não nghe, mà tới đó là phiền não nó vô đây. Thành ra khi mà mình tập thì Vipassana mình sẽ hiểu rằng là ở đâu cũng phải tập được cái trên đó. Nó trở thành gọi là cái hơi thở của mình á. Đi đứng nằm ngồi ăn uống nói chuyện đâu cũng có, bởi vì sao ở đâu cũng có thể phiền não hết trơn. Có ở trong cái environment này nó tốt này, tại vì người ta tu này, nó mà cũng chưa tắt nữa. Quý vị thấy được khi suy kể cho quý vị nghe, đôi khi trong trường thiền người ta chần giật nhau ăn nữa. Ở ngôi nhà mình thì đâu có thiếu, nhưng mà vô đây nó đói, tại không trang có chịu. Rồi đồ ăn nó liên định cho nữa, thấy không? Ví dụ cái món đó là món mình thích à, thấy không? Cái gì đây, tàu hũ, cái ngay mấy cô trình pháp này ăn chay đó, tàu hũ á. Dù gì tới đây mình cái hết tàu hũ à. Thôi được rồi, 3 giờ rồi, tới mua phải.
Dạ, tụi ta.